là điều mình cần chưa? Thì cho đến giờ đây đó, nói nhấn mạnh tất cả điều đó để cho mình bắt đầu nghe quen về Bồ Đề Nguyện, Bồ Đề Tâm. Thực ra mà cứ xa lạ cái Bồ Đề Tâm đó, xa lạ cái Bồ Đề Nguyện đó, thì khó quá, khó vào pháp lắm. Nó cứ lừng trà, lừng chừng vậy đó. Thì mình phải thực là thấy rõ cái đó. Đó là một cái lực, một cái năng lực gốc để mà đẩy mình vào trong con đường đạo. Thì sau đó rồi thì mình thấy Bồ Tát tu cho đến khi mà mãn ba đăng ký kiếp, thì Bồ Tát lúc đó dư sức làm những cái việc mà gọi là xả thân cho chúng sinh khi mà đã có trí bát nhã. Thì lúc bây giờ Bồ Tát mới xả thân, mà mình biết rằng là khi mà nói bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, trong ba cái đó là đều vì chúng sinh, mà đều thấy rõ là chúng sinh đến nơi mình phải cho, chúng sinh đến nơi hành hung mình phải nhẫn, phải trì giới không làm hại chúng sinh, nhẫn tất cả những cái nhục mạ của chúng sinh. Mình lúc đó là cái người thường của mình thấy rõ nhất là thế nào là Bồ Tát. Nhưng mà mình mở kinh Bát Nhã mình coi á, bố thí, trì giới, nhẫn nhục cho đến tinh tiến thiền định mà không có Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không có thành cái gì hết. Trong sự luận của ngài vô trước thì còn một phân đó là cái trường hợp mà mình thực hành lục ba la mật khi mà mình chưa đắc được trí Bát Nhã trí, và khi mình đắc được rồi á, lúc bây giờ nó mới đúng nghĩa. Khi mình chưa đắc được á, nhưng công đức nó vẫn thuộc khổ lậu. Thành ra biết như vậy á, cho nên không có trí huệ là không có thành cái gì á. Mà một là mình bố thí mà không thấy người thí, không thấy kẻ nhận thí, không thấy vật thí, là thật có hay là thấy tất cả là không. Thì khi mà mình nhập được vào cái trạng thái Bát Nhã là đó, thì mình ngồi yên một chỗ cũng là bố thí Ba La Mật. Khi mà cái trí nó phát hiện ra một cái thì nó gồm đủ hết tất cả lục độ Ba La Mật ở trong đó. Đấy là chính vậy mà thường thường trong Kinh Kim Cương mới nói là nếu mà mình lấy thất bào ra rồi mình xây tháp hoặc mình bố thí cho các vị A-la-hán, cho các chi Phật đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, mình xây dựng vậy, công đức nó nhiều không thể nào tưởng tượng nổi. Nói chung đó là công đức bố thí. Mà bố thí vô lượng người nghèo khổ không bằng bố thí cho một vị tu đà hoàn, chứ đừng nói là đến A-la-hán. Thì công đức nó ra làm sao? Nhưng mà nó không thể nào so sánh được với một người chỉ cần chỉ bốn câu kệ, hoặc chỉ một phần tư bài kệ thôi, một câu kệ thôi của Bát Nhã. Tức là mình biết là có một chút Bát Nhã không thôi thì là công đức vô lượng. Tại vì nó thật. Mình bảo chứ người bạn hỏi mình anh có tiền, mình bảo chứ có năm euro, nó rất nghèo vậy, nhưng mà thế anh có bao nhiêu? Ô, đêm qua tôi nằm mơ tôi có 1 triệu euro. Thế bây giờ tất cả cái công đức mình có thế gian này nó là 1 triệu euro trong giấc mơ. Còn bây giờ một cái chút, một cái bài kệ Bát Nhã của mình nó như là 5 euro thôi, mà 5 euro tôi còn mua kem tôi ăn được, ăn có 1 triệu đó thì anh nhìn tôi thèm đỏ đấy. Thế chính vậy là mình hiểu cái nghĩa đó. Ở đây nói là nó là chân thật. Thế ra mình nhập vào cái thế giới chân thật, công đức vô cùng. Ở trong thế giới của vọng viễn làm bao nhiêu chuyện nó cũng mất hết, nó kêu là khổ lậu. Nó không tiêu tan, dù bây giờ nó có kéo dài đâu cũng tiêu tan. Đó là cái nhìn vậy. Thì chính ở chỗ đó mình thấy kết luận lại thì Bồ Tát sẽ thành Phật sau khi mà viên mãn được cái trí huệ Bồ Đề mà ngay trong lòng của chúng sinh. Cho nên mở đầu kinh Thượng Sinh, kinh của Di Lặc Ngài Upati mới hỏi tại sao mà cái Bồ Tát Di Lặc này không tu thiền định, không có phá kiết sử, tức là không phá phiền não tham sân si mà lại được thành Phật, mà Đức Phật không hề thọ ký cho bất cứ một vị A-la-hán nào thành Phật. Đấy. Mà thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc luôn luôn sống trong lòng của chúng sinh, liên hệ với chúng sinh. Bồ Tát Di Lặc đâu có ở nơi A-la-nhã, đâu có một cái lúc nào thực sự là không có một cái liên hệ với chúng sinh để mà tịnh tâm mà tu thiền định đâu, chứng thiền định đâu. Nhưng mà chỉ có Bồ Tát Di Lặc được họ ký thành Phật kế tiếp trong tương lai. Thì đó là một cái mình thấy đó là cái pháp đại thừa như vậy. Thành ra Bồ Tát Di Lặc thành tựu cái trí Bồ Đề cho nên mới được họ ký. Và cái trí Bồ Đề nó nằm ở trong cái sự liên hệ sống với chúng sinh, cho nên không thể lập được cái thiền định trong một cái liên hệ mà chẳng chỉ như vậy. Nhưng mà tại đâu mà thành tựu được là nơi cái Bồ Đề nguyện, nơi pháp Bồ Đề chân chính, pháp Bồ Đề quá đúng, quá đúng, quá chân chính, cho nên ở trong đó và thành tựu được cái Bồ Đề. Cái Bồ Đề đó là cái Bồ Đề giết thọ và cứu độ chúng sinh. Cái Bồ Đề là cái Bồ Đề hiểu rõ chúng sinh thế gian này và có năng lực cứu độ được chúng sinh, có đầy đủ tất cả kinh nghiệm phương tiện và đại bi viên mãn, bởi vì suốt bao nhiêu kiếp không bỏ chúng sinh, chịu đựng chúng sinh và thấy rõ tất cả chúng sinh như nguyện, cho nên nó thành tựu cái trí viên mãn. Cái trí đó nó vô ý đối với tất cả cái khó khăn của độ sinh và nó đều vượt qua được, nó đều tỉnh táo. Chính vì vậy mà độ hết chúng sinh mà không bị chấp trước bất cứ một chúng sinh nào, bất cứ một chút nhỏ nào. Cho nên độ hết chúng sinh mà thành tựu trí giác. Còn mình độ một chúng sinh ấy, thì mình phải theo chúng sinh nó tiếp qua đời sau. Thế ra mình đi bố thí cho những người nghèo khổ, thì những người nghèo khổ đó người ta sẽ thành kẻ hầu người hạ của mình trong đời sau. Mình phải chịu đi theo cái nhân quả của nghiệp đó. Mình tạo cái nghiệp như vậy thì mình phải có kết quả. Dù kết quả mình rất sướng, lúc đó mình hưởng rất sung sướng, kẻ hầu người hạ mình rất là cung kính tôn trọng, mình sợ mình. Nhưng mà trong đó mình sẽ lại phát những cái tâm vọng tưởng của thế gian, lại phát sinh nghiệp, người chửi bới nó quen riết thì tự nhiên nó lại thành khẩu nghiệp. Người ta sợ mình riết thì tự nhiên mình lại dễ hờn mát, dễ tức giận khi cái người khác không nghe lời mình. Mà cái người nó có nợ mình ra nó nghe 100%, bây giờ mình quen cái thói đó, mình gặp cái người không nợ mình cũng bàn lên mặt ra đây, thế cái nó phải chửi cho mình chậm, thế mình bị đau khổ. Thành ra nó cứ như vậy, rồi mình tức giận, rồi nó cứ như vậy, nó lòng vòng, không biết nó đi ra sao, nó như mộng, như huyễn, như bảo ảnh. Thế mà mình không bao giờ thoát được khỏi. Thì đó là mình thấy cái gì mà trong đạo mà nó như vậy. Thì mình sẽ lập thành được cái con đường của Tát Đạt. Thế giờ đây mình tu tịnh độ. Thì nó khác, nó vẫn là con đường Bồ Tát Đạo nhưng mà nó khác. Tức là con đường tu tịnh độ đưa ra cho mình cái mà không phải là mình sẽ từ từ mỗi kiếp mình sẽ gặp thiền tri thức, và thiền tri thức đó sẽ dạy dỗ cho mình Phật Pháp, rồi mình sẽ chịu đựng chúng sinh, rồi mình sẽ từ từ kiếp này kiếp khác, rồi từ từ cái mình thành tựu nhiều công đức, nhiều trí huệ, rồi mình thành các cái bậc cao tăng, các bậc tổ sư, rồi từ từ mình tiến đến thành đại Bồ Tát, rồi từ từ mình thành Phật. Mà không có nói mình đi từ vậy, và mình là có cõi cực lạc, có Phật A Di Đà. Bây giờ con đường mình là về đó. Thành ra nó có một cái điểm đặc biệt ở chỗ như vậy, tức là nó thấy mình ở trong lòng chúng sinh. Thành ra có nhiều vị họ nói là về cực lạc đã bỏ chúng sinh, đã phát nguyện Bồ Tát mà sao lại bỏ chúng sinh. Do như thế đó cho nên Cho nên các tổ sư mới trả lời là mình sẽ hội nhập Ta Bà để cứu độ chúng sinh. Thì về Cực Lạc là đến đạo tràng tu học. Đến đạo tràng để gặp mà bậc thầy viên mãn mà tu học. Tu học rồi có vốn liếng đó mới đi độ sinh. Thành ra mình thấy vậy thì đó là cái cũng như cái nguyện thứ 22 của Phật A Di Đà. Ai mà sinh về Cực Lạc thế giới, người đó sẽ thành tựu được mà cho đến mức độ gọi là nhất sinh bổ sư. Nhưng mà tùy cái người đó, nếu người đó quay trở lại với các thế giới khác để độ chúng sinh thì người đó sẽ được cái sự cứu độ chúng sinh một cách viên mãn theo Bồ Tát Đạo. Sẽ có nhẫn, sẽ có tất cả trí huệ, tinh tiến, thiền định để lợi ích chúng sinh. Thành ra Cực Lạc thế giới hứa hàm cái điều như vậy. Cho nên các cái Bồ Tát mà phát Bồ Đề Tâm rồi á, muốn thành tựu cái đó một cách chắc chắn. Thế là không có xa vời vô cùng như con đường Bồ Tát thông thường. Cho nên mới nguyện sinh Cực Lạc. Cực Lạc là một phương tiện mà làm cho cái lý tưởng Bồ Tát Đạo nó mau thành tựu và nó nắm chắc. Thế sau khi mình hiểu rõ cái Bồ Tát Đạo như vậy thì mình mới nhận định qua cái con đường tịnh độ. Khi mình hiểu rõ con đường Bồ Tát Đạo nó xa vời vô lượng kiếp, mình nhớ một điều là ba A Tăng kỳ kiếp, ba vô số kiếp đó là không phải là ngay từ lúc mình bắt đầu, mà từ cái lúc mình phát Bồ Đề Tâm chân chính. Mình phát Bồ Đề Tâm có thể nó bắt đầu là cái chỗ mình quy y Phật, mà cho đến sau này mình nghe mình phát chưa chân chính, trong cái thời gian đó phần nhiều phát Bồ Đề Tâm hay là phát bất cứ cái nguyện gì mà nó chân chính á, thông thường nó cũng phải là phát trước Đức Phật, tức là phải một cái thời nào mình gặp Phật. Lúc đó cái trợ lực của Đức Phật nó làm cho cái phát tâm mình nó chân chính. Thì từ đó mà cho đến khi mình thành Phật nó mới có thể tính là ba vô số kiếp. Còn cái lúc mà mình đến đó, cái lúc mình bắt đầu gặp Phật mà đến đó thì nó biết 300 vô số kiếp thì bao nhiêu biết. Mình biết và nó tùy mỗi người. Thành ra nó rất là xa vời. Nếu mà mình suy tính theo cái tổng thế gian mình. Bây giờ cái con đường tịnh độ làm cho mình thấy cái đó nó chắc chắn thành tựu. Thực ra thì trong cái mình học tịnh độ, chư tổ sư tịnh độ nghĩa là đưa ra những cái biện luận bàn cái mà nghĩa là rất là mạnh mẽ, rất là hăng say ấy, để mà bảo vệ cái lòng tin tịnh độ và để khích lệ mình tu tịnh độ một cách mạnh mẽ. Thì các ngài cũng đều nghĩa là đồng chung một cái ý là như vậy. Về tịnh độ, thứ nhất là thành tựu được con đường Bồ Tát một cách rõ ràng nhất. Điều thứ hai nữa đó, đây là cái điều quan trọng là có sinh được về tịnh độ hay không. Thì sau này các tổ tịnh độ, nếu mà tịnh độ mà đối với các ông khác như Thiên Thai, như Hoa Nghiêm thì mình sinh không được. Mình không, cái vốn liếng của mình đó, nó chỉ có được sinh vào trong luân hồi thôi, không sinh tịnh độ được. Như là trong băng của mình với lại kể hết đồ vốn liếng trong nhà tổng cộng là nó chỉ được chừng 10.000 euro, mà mình nhất định mình đòi vào cái club của mấy anh 1 triệu euro trở lên không đấy, thì nó không có đủ. Mình không có đủ một cái nhân công đức đầy đủ để sinh về tịnh độ. Chính vì vậy mà các tổ tịnh độ mới nói rằng là cái tịnh độ Cực Lạc này rất là đặc biệt. vô cùng đặc biệt, không có thể đem cái ý nghĩa tịnh độ mà thông thường á, theo cái nghĩa mà cấp bậc trên dưới vậy đó, mà nói với cái tịnh độ cực lạc thế giới ở đây được. Các tịnh độ kia được về vấn đề sinh á, nó được tính theo cái lối nhân quả đó. Nhưng mà cái tịnh độ ở đây á, nó rất đặc biệt, bởi vì đây là đặc biệt mà nó có thể mở ra được. Tất cả những cái cánh cửa để cho cái người phàm vào nó được. Lý do nó đặc biệt như vậy là do cái bản nguyện của Phật A-di-đà. Đó là do nguyện Phật A-di-đà lập nên cái cõi cực lạc là để như thế. Mà lập nên cõi cực lạc là nó lại đúng với lại cái mức độ của một cái tịnh độ của một vị Phật. Mà nó đúng đến cái mức độ mà đôi khi nói nó còn cao hơn, tức là mười phương chư Phật đều phải ca ngợi. Mười phương chư Phật đều phải ca ngợi cực lạc thế giới. Mà đôi khi không nói, không thấy cái chỗ nào nói là A Di Đà Phật ca ngợi các tịnh độ khác, mà đều nói là các Phật khác đều phải ca ngợi cực lạc thế giới. Tức là mình biết là cái mức độ mà công đức trang nghiêm gì ở nơi đó, trang nghiêm là đẹp, còn công đức là những cái năng lực chân chính, chân thiện đó, và nhiếp thọ chúng sinh ở đó nó mạnh làm sao mà lại là để dành cho chúng sinh. Trong khi các cái trình độ khác á, là nó tương ưng với nhân quả của công đức Phật Bồ Tát. Cho nên các trình độ khác á, nó là một cái thế giới của những cái giai cấp rất cao, rất rầu rầu sang phú quý, không thể tưởng tượng nổi. Mà cái thế giới ở đây đó, cái giàu có của nó ai cũng phải khen ngợi, các nơi khác đều phải khen ngợi, mà nó lại dành cho bất cứ một chúng sinh nào. Nên hoàn toàn giờ đây cái tịnh độ thì khác hẳn, và các tổ khuyến khích người ta là đi theo đường tịnh độ này thì lợi ích không thể nào diễn tả được. Cho nên gọi nó trở thành một cái căn bản, cái đường hướng, cái lý tưởng để mình theo thực hành, một cái ý nghĩa mà mình chấp nhận một cách dứt khoát, gọi là tông. Và đó chính là tịnh độ, cho nên kêu là tịnh độ tông. Nên nói đến tịnh độ tông tức là chỉ cho cực lạc thế giới, còn nói tịnh độ là chỉ hết cho cõi Phật, cõi Phật thuộc báo thân Phật. Thì nó rất là thanh tịnh, cho nên kêu tịnh độ. Thì đó là cái chỗ đặc biệt của tịnh độ tông. Thì khi mà mình tu tịnh độ như vậy thì mình cũng có nghe trước rồi đó. Bây giờ mình thấy cái nó nối liền với nhau, vì tất cả chúng sinh phát nguyện thành Phật. Cái nguyện thành Phật nó được xây dựng ở trên cái nguyện độ chúng sinh. Rồi phát nguyện thành Phật cho nên phải nguyện sinh về cực lạc thế giới. Cái nguyện sinh cực lạc thế giới nó xây dựng ở trên cái nguyện thành Phật. Giờ mình không nói thành Phật, nói là thành vô thượng bồ đề. Nói thành Phật đôi khi mình thấy có vẻ như mình cũng ngạo mạn. Thành vô thượng bồ đề, nó được xây dựng như vậy, nó dính liền với nhau đó. Cho nên chính vì vậy thì từ từ cái tâm của con người mình nó thấy rõ cái tiến trình nó đi, những cái mà nó nối kết mạch lạc nhau trong luật lý. Cho nên ngược lại, mình sinh về cực lạc thế giới là để thành tựu vô thượng bồ đề, mà mình thành tựu vô thượng bồ đề là để cứu độ tất cả chúng sinh, hoặc là nếu mình thấy chữ cứu độ nó quá mạnh là để lợi ích tất cả chúng sinh. Thì nó đi ngược lại, nó là như thế. Thì khi mà người tu tịnh độ nó nắm rõ cái nguyên tắc đó, thấy rõ nó là như vậy, thì mình cũng hơi